thục hạng hưng nước liệt chi chí khai đặc đạt chi hoài chữ thế kháng tha thượng lưu mạc thiện từ ư dung bỉ chuyên thân tiện tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân thục vọng tức là hạ nhà nói ngưỡng mong cuối mong cuối mong cái gì cuối mong mọi người các ông phải mở cái trí quyết liệt tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt hình tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt và phải mở cái lòng rộng rãi đặc đạt tức là suốt thông phải khởi cái trí mãnh liệt quyết liệt phải mở cái lòng rộng rãi chữ thế kháng tha thượng lưu tức là mình có nêu cái gì chỉ bài ra cái gì thì phải nhìn vào những cái bậc tiền bối đáng mẫu mực đó mà nhìn tức là những cái bậc thượng lưu là những cái bậc Phật Tổ Bồ Tát là những cái gương mà mình phải tâm theo chứ đừng có dẫn những cái người mà tầm thường để làm mất cái ý chí đó. Thì như vậy mình thấy thiệt là tổ và kỹ quá kỹ. Tức là ngài mong mỏi chữ đó là cuối mong với sự Phật ra cái đó là mong rằng hay là mong mỏi cho các ông giữ lên cái trí quyết liệt và mở tâm rộng rãi hoàn có làm việc gì nêu lên cái gì thì phải xem những cái hàng thượng lưu tiền bối chế cái chuyên theo những kẻ tầm thường đó. Đừng có theo kẻ tầm thường như vậy đó mới là cái người xứng đáng dung đủ là những kẻ thường tình không có đáng kể gì hết nói cách khác là quê bùa đó nhưng mà mình ở đây thì nói quê bùa thì nghe nó cười thì chỉ có hạn tầm thường nghe và mình làm gì thì phải luôn luôn nhắm vào những bậc thượng lưu chứ đừng có theo những kẻ tầm thường đời nay bèn phải quyết đoán cho xong đó là ngay trong đời này phải quyết đoán cho xong tưởng liệu bất do biệt nhân tức là sắp đặt cái gì tưởng liệu tức là tính toán sắp đặt đều không phải do người nào khác chính mình phải giải quyết lấy chính mình phải đạt cho được chứ không ai sắp cho mình cũng không ai giải quyết cho mình đó nghĩa là đó là ngài muốn cho mình phát một tâm mạnh mẽ, mở lòng rộng rãi, chỉ một đều nhắm vào những bậc thượng lưu mà không theo những kẻ tầm thường. Nhất định đời này giải quyết cho xong vấn đề sinh tử, chính mình là chủ nhân ông để quyết định để sắp đặt việc đó chứ không ai khác. Đó là cái sức thúc đẩy mạnh mẽ của ngài đối với chúng ta. Đây là ngài mới dạy tu thêm lần nữa tức là cái lần tái giáo tức là dạy trở lại dạy qua dạy lại nhắc tới nhắc lui đó là cái lối mà của tổ Huy Sơn tức ỷ hoan duyên bất giữ chi tầm tác đối tâm không cảnh tịch chỉ vì cửu tệ bất thông đó. Đó là ngài nó dạy chúng ta cái gì nữa để dứt ý quên duyên dứt ý quên duyên chẳng cùng với các cái trần cảnh làm đối đãi tức là bên nay là chủ thể bên nay là khách thể hai cái đối nhau hai đây là nhân ngài là pháp đối đãi nhau chúng ta đừng có hai cái dính nhau là không còn đấy phải không đấy tức là hai cái theo nhau nếu hai cái không theo nhau đó là không cùng đối đãi là cái trước lại cái đoạn hồi trước ngài đã dạy mình tu đó các ông phải dứt ý quên duyên chẳng cho chung với các cái trần cảnh làm đối đãi tâm không cảnh vắng đó. Làm sao cho những cái vọng tâm nó đều tống sạch để cái cảnh nó không còn nguyên theo, gọi là cảnh vắng, chứ không phải là cảnh vắng ở lên núi. Cảnh vắng nghĩa là cảnh không bị duyên theo nó thì gọi là cảnh vắng. Thì giờ có giữa chợ mà không không chạy theo coi cũng như là chỗ vắng. Còn ngồi ở đây mà cứ nhớ với chạy rồi thì như sao? Như cảnh ồn. Thì như vậy cảnh vắng hay là cảnh ồn là gốc từ tâm. Tâm chạy theo thì nó ồn, tâm không theo thì nó vắng. Cảnh nào cũng vắng. Ví dụ như giờ giả sử quý vị ngồi giữa đó hai ba trăm người, họ nói những chuyện gì đó mà quý vị cho rằng những chuyện nó không đáng để vào tai, thì lúc đó quý vị cứ yên lặng, thì coi như trong khi họ nói mình không nghe, phải không? Họ nói ồn náo mà coi như mình không nghe. Thì như vậy cứ giữa chỗ ồn mà coi như là vắng, phải không? Còn ngồi ở đây mà nghe tiếng động nó dưới chợ mình vắng mà nghe, thử có tiếng động với cái gì, thì như vậy ở đây còn vắng hơn thôi. Nghe tiếng nổ máy của chiếc xe, pha xe là xe hơi hay xe gắn máy, còn nghe tiếng nói, tiếng nói là nam mà nữ, dân dân cứ nghe vậy thì cảnh này là cảnh ồn chứ không còn vắng nữa, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta biết rõ tâm không cảnh vắng, nghĩa là trong tâm dứt đi vọng tưởng thì ngoại cảnh đều trở thành vắng không. Sở dĩ chúng ta bị gì chỉ vì lâu rồi nó ngăn trệ chẳng thông, nghĩa là lâu rồi nó không biết là mấy chục đời mấy chục kiếp, nghĩa là lâu nay nó cứ dồn dập nó làm cho mình mắc kẹt, nhưng kẹt tức là nó dính mắc với nhau, nó không có rời được. Vì vậy cho nên hiện đời này mình phải cắt đứt nó ra, đừng cho nó mắc kẹt nữa. Vì vậy đó cho nên nó chỉ ngự cử kệ bất thông là chỉ vì lâu nay nó mắc kẹt với nhau, nó không suốt được. Giờ ngài mới khuyên mình phải nên đọc đi đọc lại cái lời của ngài đã nhắc nhở ở đây. Thục lãm tư văn thời thời cảnh khách, cưỡng tác chủ tể mà còn nhân tình. Nên mình phải đọc cho thuộc lòng, phải xem mãi cái văn này. Thuộc lãm tức là phải xem cho thuộc lòng cái văn này, tức là văn này ngài nhắc nhở đây. Thời thời cảnh khách tức là luôn luôn để mình đánh thức mình, để mà cố gắng tiến lên. Gắn làm chủ đẻ tức là gắn làm chủ lấy mình, chế cho theo tình người. Luôn luôn tâm mình làm chủ tự tại, chứ đừng có theo tình người. Tình người tức là kẻ này thưa thầy làm ơn đi tụng giùm tôi một thời, nếu không đi cho họ buồn thì sao tất giả đi, rồi là kia nó thầy làm ơn chúng giùm tôi một bữa sao không đi họ buồn tất giả đi, rồi cứ như vậy mà theo tình nghề giết rồi mất cái lòng chủ, phải không? Cho nên mình phải làm chủ hẳn, dứt khoát đừng lệ thuộc vào tình nghề thì khả dĩ mình có thể tiến được. Đây ngài mới chỉ nghiệp quả sở thiên thành nan đào tị thinh hòa hưởng thuận hình tịch ảnh đoan nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cụ. Cái nhân quả nghiệp quả nó buộc ràng thật khó mà số bóng tánh. Nếu mà mình đã gây cái nhân xấu thì cái quả xấu nó nhất định có mình, không bao giờ mình trốn được. Cảnh khác nào như cái tiếng mà êm ái thì cái vang nó sẽ nhẹ nhàng, còn nếu cái tiếng mà thô sẵn thì cái vang nó cũng phải là thẳng. Hình cực ảnh đoan, cái hình ngay thì cái bóng thẳng. Nhân quả rõ ràng đâu không lo sợ, nghĩa là nếu mà mình biết cái cuộc đời này hiện tại tu hành mà chưa giải thoát được thì nhân quả đã gây thì phải chịu, không tránh đâu được. Điều đó là như vậy, chẳng khác nào như bóng với hình, bóng thế nào hình thế ấy, như vang với tiếng, tiếng ra sao thì cái vang cũng vậy, không rời nhau, không bỏ nhau, thật là đáng sợ. Phải nhớ như vậy để mà nhắc nhở mình, chứ không thì lâu rồi buông lung. Cố kinh văn giả tử bá thiên kiến, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Đây là ngài dẫn trong kinh Nhân Quả. Trong kinh Nhân Quả nói rằng giả sử mà trải qua trăm ngàn kiếp mình đã tạo nghiệp, cái nghiệp đó cũng không mất. Khi nhân duyên hội họp thì cái quả báo nó lại trở về cho chúng ta chịu lấy, tự chịu chứ không chạy đâu được. Nhiều khi mình tưởng như cái gì làm qua là mất, chứ sự thực không có một cái mất. Mà làm qua rồi thì cái âm hưởng nó vẫn còn, còn mãi mãi. Mà chính bây giờ cái thời khoa học nó giúp chúng ta thấy rõ cái đó. Ví dụ bây giờ tiếng nói của mình tưởng nói là mất, hết thật. Nó chuyên vang ra rồi nó còn lưu lại, mênh mông ở đâu đâu. Những hành động cái gì rồi cũng còn lưu lại hết, nó không có mất. Tuy nhiên không mất mà mất, mất mà không mất. Đó là cái lẽ mà ở đây thường nói. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ, ví dụ như khi chúng ta có uy quyền, có thế lực đối với những người chung quanh chúng ta, mình coi thường. Bởi coi thường cho nên có lắm lúc mình thốt ra những lời hoặc những hành động hơi thô bỉ đối với họ. Và khi đó mình tưởng rằng họ không có quyền, họ không có thể dám giận mình, không dám buồn mình. Thì thiệt lúc mình đang có quyền, họ không dám buồn, không dám giận. Nhưng mà trong lòng họ sao? Họ có cái hờn ngầm ở trong đó rồi. Ngày mai, ngày mốt gì đó, lúc mà mình hết quyền, hết thế thì sao? Rồi nếu mà họ có quyền thế, trên mình cũng cứng, thì lúc đó sẽ thấy, thấy Nhân Quả nó trở về, không bao giờ mất. Cho nên, chúng ta biết rõ Nhân Quả không mất. Để không mất, cho nên chúng ta phải dè dặt, cẩn thận từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ. Cố chi tam giới, hình phạt, quan bạn, sát nhân, nỗ lực, trầm tu, mà không quá nghịch. Đây là ngày kết thúc lại, ngày sự nhắc nhở hết sức là thiết tha. Cho nên biết, trong ba cõi là hình phạt, trói buộc, giết người. Như vậy thì phải nỗ lực, chuyên tu, chớ có để ngày tháng trôi qua vô ích. Rồi không quá nhật tức là để cho ngày tháng trôi qua vô ích. Thâm chi quá hoạn, phương nải tương kiến thành từ, nguyện kiếp kiếp, nguyện bất kiếp thiên thanh, xứ xứ đồng vi pháp lý. Đây là lời nguyện của ngài. Ngài sở dĩ mà ngài khuyên chúng ta như vậy, răn nhắc chúng ta như vậy là bởi vì đâu? Bởi vì ngài biết thôi cái lỗi lầm ấy, hay là nói cái khác, bởi vì tôi đã thấy rõ những cái lỗi lầm đó, cho nên tôi mới đem ra mà khuyên các ông hành trì. Như vậy tôi nguyện trong đời ngàn kiếp, mỗi chỗ mỗi nơi đồng làm bạn pháp với các ông. Nghĩa là ngài không phải là bỏ mình ngài đi đâu, mà ngài nguyện rằng một nơi nào, một chốn nào đó, ngài cũng sẽ làm bạn trong giáo pháp với mình để mà đưa mình đi, chứ không phải dạy thân vậy rồi ngài bỏ là đi mất, không phải vậy. Đó là một cái lời nguyện thiết yếu của một vị tu hành. Đâu phải cái răng nhắc của ngài đó chỉ là răng nhắc chuông, mà chính là thấy rõ cái tai họa, biết rõ cái khổ đau, cho nên nó đem lời lẽ ấy mà răng nhắc nhau. Nhưng răng nhắc đó muốn gìn giữ để rồi chúng ta cùng gặp nhau, để mà làm quyến thuộc nhau, để đi tới cái chỗ cùng thành Phật đạo. Đó là cái sở nguyện hàng ngày hàng đêm của tất cả người tu của chúng ta.